those of us who come to this pulpit during conference, những người chúng ta mà đến bàn này để nói chuyện trong buổi hội chúc mừng cảm thấy quyền năng của lời cầu nguyện của các anh chị em. Chúng tôi cần những lời cầu nguyện đó. Cha Thiên Thượng hiểu rằng nếu chúng ta muốn được tiến bộ trong cuộc sống trần thế của mình, thì chúng ta sẽ cần phải đối phó với những thử thách khó khăn. Một số thử thách này sẽ gần như không cưỡng lại được. Ngài đã ban cho chúng ta những công cụ để giúp chúng ta được thành công trong cuộc sống trần thế của mình. Một bộ công cụ đó là Thánh Thư. Suốt các thời đại, Cha Thiên Thượng đã cảm ứng những người nam và người nữ chọn lọc để tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp nhất qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ngài đã cảm ứng các tôi tớ được phép đó nhằm ghi lại những giải pháp để tạo thành một loại sách hướng dẫn cho con cái của Ngài và những người có đức tin nơi kế hoạch hạnh phúc của Ngài và nơi con trai yêu giáo của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể sử dụng quyển sách hướng dẫn này bất cứ lúc nào qua kho tàng mà chúng ta gọi là các tác phẩm tiêu chuẩn, đó là các kinh cựu ước và tân ước, sách bạc môn, giáo lý và giáo ước, và dĩ nhiên trân trao vô giá. Thánh Thư là lẽ thật thuần khiết và được tạo ra từ sự giao tiếp đầy soi dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta không cần phải lo lắng về những khái niệm chứa đường trong các tác phẩm tiêu chuẩn có hợp lệ không vị. Đức Thánh Linh là công cụ thúc đẩy và làm cảm ứng những người chấp lại Thánh Thư. Thánh Thư cũng giống như một ánh sáng nhỏ soi rọi tâm trí và chuẩn bị chúng ta để được hướng dẫn và cảm ứng từ trên cao. Ánh sáng này có thể trở thành chìa khóa để khai mở hệ thống giao tiếp với Cha Thiên Thượng và con trai yêu quý của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Khi được trích dẫn chính xác, Thánh Thư mang đến thẩm quyền cho lời nói của chúng ta. Thánh Thư có thể trở thành những người bạn trung thành và những người chúng ta có thể tìm đến bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Thánh Thư luôn luôn có sẵn khi cần đến. Việc sử dụng Thánh Thư cung ứng một nền tảng lẽ thật có thể được Đức Thánh Linh tác động. Việc học hỏi, suy ngẫm, tra cứu và ghi nhớ Thánh Thư cũng giống như lưu giữ vào tứ đường, hồ sơ với bạn bè, giá trị và lẽ thật mà có thể tìm đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trên thế giới. Quyền năng lớn lao có thể đến từ việc ghi nhớ Thánh Thư. Ghi nhớ một câu Thánh Thư tức là tạo ra một tình bạn mới. Điều đó giống như khám phá ra một người bạn mới là người có thể giúp đỡ trong lúc mình cần, để soi dẫn, an ủi và là một nguồn động lực khi cần thay đổi. Ví dụ, đối với tôi, việc cam kết ghi nhớ cả Thánh Thư này là một nguồn quyền năng và hiểu biết. Đất và mùn trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình với sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Việc suy ngẫm câu Thánh Thư như thế mang đến sự hướng dẫn quan trọng cho cuộc sống. Thánh Thư có thể tạo thành một nền tảng hỗ trợ. Thánh Thư có thể là một nguồn vô tận các bạn bè sẵn lòng và có thể giúp đỡ chúng ta. Một câu Thánh Thư được ghi nhớ trở thành một người bạn lao đam mà không hề suy yếu với thời gian. Việc suy ngẫm một đoạn Thánh Thư có thể là một chìa khóa để mà khai mở sự mặc khải, hướng dẫn và cảm ứng đức của Đức Thánh Linh. Thánh Thư có thể trấn an một tâm hồn hoảng hốt, mang đến bình an, hy vọng và phục hồi sự tin tưởng vào khả năng của một người để khắc phục những thử thách trong cuộc sống. Thánh Thư có quyền năng mạnh mẽ để chữa lành những thử thách về mặt tình cảm. Khi có đức tin nơi đấng cứu rỗi, Thánh Thư có thể nhanh chóng chữa lành thể xác. Thánh Thư có thể truyền đạt nhiều ý nghĩa khác nhau vào những lúc khác nhau trong cuộc sống tùy theo nhu cầu của chúng ta. Một câu Thánh Thư mà chúng ta có thể đã đọc nhiều lần cũng có thể chứa đựng những ý nghĩa mới mẻ và sâu sắc khi chúng ta đối phó với một thử thách mới trong cuộc sống. Bản thân các anh chị em sử dụng Thánh Thư như thế nào? Các anh chị em có đánh giá quyển Thánh Thư của mình không? Các anh chị em có ghi chú ở ngoài lễ trang để ghi nhớ về một giây phút được Thánh Linh hướng dẫn hoặc một kinh nghiệm đã dạy cho mình một bài học tâm thúy không? Các anh chị em có sử dụng tất cả các tác phẩm tiêu chuẩn, kể cả Kinh Cựu Ước không? Trong các trang Kinh Cựu Ước, tôi đã tìm thấy những lễ thật quý báu chín là phần tử quan trọng cho nền tảng của lễ thật dùng để hướng dẫn cuộc sống của tôi và cũng là tài liệu khi tôi cố gắng chia sẻ một sứ điệp phúc âm với những người khác. Vì lý do đó, tôi yêu thích Kinh Cựu Ước. Tôi tìm thấy lễ thật quý báu vô giá ở khắp nơi trong các trang của quyển Kinh Thánh này. Ví dụ, Samuel nói, Đức Giê-hô-va hết ập lòng của lễ thiêu và của lễ thiêu ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư. Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chín được. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con. Khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, chứ không ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Hỡi con, chứ kính điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiểm lòng khi Ngài của trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy như một người cha đối cùng con trai yêu giáo mình. Người nào tiềm đạn sự khôn ngoan và được sự thông sáng của phước thai. Kinh Tân Ước cũng là một nguồn lễ thật quý báu. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu lấy kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đã đòi sành sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hào cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững trí anh em mình. Phi-e-rơ thưa rằng, thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tử đồng chết. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gái, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Một con đội kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm chỉ, mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Giê-hô-va, nói rằng, hỡi bà, đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có người khác thấy Phi-e-rơ, nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Đầu cách một giờ, có kẻ khác để khuất như vậy mà rằng, thất người này cũng ở với Chúa Giê-xu, vì người và dân Galilee. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói chi. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gã liền gái. Chúa sẽ mặc lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán của mình rằng, hôm nay trước khi gã chưa gái, ngươi sẽ chối ta ba lần. rồi đi ra ngoài, khóc thóp thảm thiết. Lòng tôi thật đã buồn. Cả thánh thư này từ sách Gia Li và Gia Ước đã ban phước cho tôi rất dồi dào. Chưa tìm cách giáo truyền lời của ta, mà trước hết hãy tìm kiếm để nhu nhận lời của ta, và rồi lưỡi ngươi sẽ được thông thả. Rồi nếu ngươi ước muốn, ngươi sẽ có được thánh linh của ta, và lời của ta phải quyền năng của Thượng Đế để thuyết phục loài người. Theo ý kiến tôi, sách Mạc Ngôn giảng giải lẽ thật một cách rõ ràng và với quyền năng độc đáo, ví dụ. Và giờ đây, tôi mong rằng đồng bào hãy khiêm nhường, biết phục tùng và hiền lành, dễ dãi, làm đầy kiên nhẫn và nhìn nhục, ôn hòa cho mỗi việc, chuyên tâm tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế bất cứ lúc nào. Chuyên tâm bất cứ những gì mình cần về vật chất lẫn tinh thần, luôn luôn biết dâng lời tạ ơn Thượng Đế về bất cứ những gì mình nhận được. Và hãy lưu ý rằng mình có đức tin, hy vọng, lòng bác ái, và rồi đồng bào sẽ luôn luôn làm nhiều việc tốt lành. Và một cao khác nữa, và lòng bác ái có thể nhìn nhục lâu dài, và là nhân từ, không ganh tị, không căng ngạo, không tìm lợi lộc cho cá nhân mình, không dễ khiêu khích, không nghĩ đến điều xấu xa, và không vui trong sự bất chính, mà chỉ vui trong lẽ thật, chịu đựng mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, và nhẫn nại mọi sự. Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, nếu không có lòng bác ái, thì các người chẳng ra gì cả, vì lòng bác ái không bao giờ hư mất. Vậy nên, hãy gắn bó với lòng bác ái. Nó là một điều vĩ đại nhất cho mỗi điều, vì tất cả mỗi điều sẽ tàn lụy. Nhưng lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô, và nó bền bỉ mãi mãi. Và vào ngày sau cùng, ai được tìm thấy rằng có được nó thì sẽ được mỗi điều tốt lành. Vậy nên, hỡi các đồng bào yêu mến của tôi, các người hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãn lực của lòng mình, để các người được tràn đầy tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của vị nam tử của Ngài, tức là Chúa Giêsu Kitô, ngõ hào các người có thể trở thành con cái của Thượng Đế, để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật và là vậy. Để chúng ta có hy vọng ấy, ngõ hảo chúng ta được thanh khiết giống như Ngài thanh khiết vậy. Cho nên người vợ yêu quý của tôi yêu thích sách Mạc Ngôn. Khi còn trẻ ở tuổi niên thiếu, sách này đã trở thành nền tảng của cuộc sống bà. Sách này là nguồn chứng ngôn và giảng dạy trong thời gian và phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Khi chúng tôi phục vụ truyền giáo ở Córdoba, Argentina, bà đã hết lòng khuyến khích việc sử dụng sách Mạc Môn trong các nỗ lực giảng đạo của chúng tôi. Từ lúc còn thơ ấu, Janine đã khẳng định rằng những ai thường xuyên đọc sách Mạc Môn đều được ban phước với nhiều thánh linh của Chúa hơn, một quyết tâm lớn hơn để tuân theo các lệnh truyền của Ngài, và một chứng ngôn vững mạnh hơn về thiên tín của vị nam tử của Thượng Đế. Mỗi năm trong nhiều năm như vậy, tôi không biết là trong bao nhiêu năm, trong khi gần đến cuối năm, tôi thường thấy bà ngồi lặng lẽ đọc hết quyển sách Mạc Môn thêm một lần nữa trước khi năm đó chấm dứt. Vào năm 1991, tôi muốn tặng một món quà Giáng sinh đặc biệt cho gia đình của mình. Tôi đã ghi lại trong nhật ký của mình cách tôi thực hiện ước muốn đó. Bây giờ là 12:30 trưa thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 1991. Tôi mới vừa thư thanh xong quyển sách Mạc Môn cho gia đình tôi. Đây là một kinh nghiệm đã làm gia tăng chứng ngôn của tôi về công việc thiêng liêng này và củng cố ước muốn để được quen thuộc hơn với những trang sách đó để học được từ những thánh thư này các lễ thờ được sử dụng trong việc phục vụ Chúa. Tôi yêu thích quyển sách này. Tôi hết lòng làm chứng rằng sách này là chân chính. Sách này đã được chuẩn bị vì phước lành của gia tộc Israel và tất cả những người thuộc gia tộc này đang phân tán trong khắp thế gian. Tất cả những người nào chịu nghiên cứu sứ điệp của sách này một cách khiêm nhường trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô thì sẽ biết được lẽ trung thực của sách cũng như sẽ tìm thấy một kho tàng dẫn họ đến hạnh phúc, bình an và thành tựu lớn lao hơn trong cuộc sống này. Tôi làm chứng theo một cách thiêng liêng nhất rằng sách này là chân chính. Cầu xin cho mỗi người chúng ta tìm đến các phước lành dồi dào có được từ việc học hỏi Thánh Thư. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.